Luận Đại Trí Độ, quyển 76, phẩm thứ 61, mộng trung bất chứng, trong mộng chẳng chứng. Kinh: lúc bấy giờ Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: này Tu Bồ Đề, dẫn đến có Bồ Tát ngay ở trong mộng cũng chẳng tham đắm thanh văn và bích chi Phật pháp, chẳng tham đắm ba cõi, cũng quán các pháp là như mộng như huyễn, chẳng nên tác chứng. Phải biết đó là tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát ngay ở trong mộng thấy Phật và thấy vô số tỷ kheo, tỷ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di cùng hàng thiên long bát bộ đến nghe Phật thuyết pháp. Bồ Tát ý được nghe Phật thuyết pháp liền hiểu rõ nghĩa lý, rồi dư pháp hành trì. Phải biết đó là tướng mạo của Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát nghi ở trong mộng thấy Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp phóng đại quang minh, hiện giữa hư không thuyết pháp cho chúng tỷ kheo nghe, dùng thần lực hóa hiện các hóa nhân từ cõi Phật khác đến nghe pháp và làm Phật sự. Phải biết đó là tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát nghi ở trong mộng thấy cảnh đao binh giặc giả đánh phá xóm làng, hoặc thấy cảnh lửa cháy ngập trời, hoặc thấy ác thú, sư tử, cọp, sói, hoặc thấy cảnh cha mẹ, anh chị em, bạn bè chết, vân vân. Bồ Tát này thấy các cảnh rùng rợn như vậy mà bình thản, chẳng kinh sợ, chẳng buồn lo. Sau khi tỉnh giấc, Bồ Tát này liền giấy niệm rằng ba cõi đều là hư vọng, là như mộng, như huyễn, rồi phát nguyện: khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ vì chúng sanh thuyết giảng cho họ biết ba cõi là hư vọng, là như mộng, như huyễn. Phải biết đó là tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát nghi ở trong mộng thấy ba đường ác, liền giấy niệm rằng ta phải siêng năng tinh tấn tu tập để được vô thượng Bồ Đề, khiến cho ở cõi nước của ta chẳng có ba đường ác. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy biết rõ cảnh mộng cùng các pháp là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Phải biết đó là tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát nghi ở trong mộng thấy lửa địa ngục thiêu đốt chúng sanh, liền phát nguyện: nếu ta thật là bậc bất thối chuyển thì ngọn lửa kia hãy tự diệt. Nếu nguyện xong mà lửa liền diệt thì phải biết đó là tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, khi thức, nếu Bồ Tát ấy thấy cảnh lửa thiêu đốt xóm làng và cũng nguyện cho lửa tự diệt như lửa thấy trong mộng mà lửa diệt, thì phải biết đó là tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Nếu trước khi tự diệt lửa còn đốt thêm một số nhà nữa, thì phải biết chủ nhân các nhà đó ở đời trước nặng tội phá pháp nên nay mới phải chịu quả báo như vậy. Này Tu Bồ Đề, nay ta lại vì ông nói thêm về hạnh loại và tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát thấy có thiện nam thiện nữ bị ma nhập, liền tự nguyện rằng: nếu ta đã được chư Phật quá khứ thọ ký, ta đã được tâm thanh tịnh cầu vô thượng Bồ Đề, ta đã xả ly pháp nhị thừa, thì chắc chắn ta sẽ được vô thượng Bồ Đề. Chư Phật hiện tại ở khắp mười phương biết rõ tâm chí thành của ta rồi, nên nay ta nguyện các loài phi nhân phải mau mau trời bỏ ác tâm não hại thiện nam thiện nữ này. Nếu nguyện như vậy rồi mà loài phi nhân chẳng y theo, thì phải biết vị Bồ Tát ấy chưa được chư Phật quá khứ thọ ký. Nếu nguyện như vậy rồi mà loài phi nhân liền rời bỏ đi nơi khác, thì phải biết vị Bồ Tát ấy đã được chư Phật quá khứ thọ ký. Phải biết đó là tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát xa lìa sáu pháp ba la mật, xa lìa các lực phương tiện mà tu bốn niệm xứ, dẫn đến ba giải thoát môn, chưa vào được Bồ Tát vị. Bồ Tát ấy thấy ác ma đến quấy nhiễu, cũng liền tự niệm rằng: nếu ta đã được thọ ký thì các quỷ thần phải lánh xa ngay. Lúc bấy giờ ác ma biết được tâm niệm của Bồ Tát ấy, liền bảo quỷ thần lánh xa. vì ác ma có oai lực hơn quỷ thần. Bồ Tát ấy thấy quỷ thần đánh xa, tưởng rằng đó là do oai lực của mình, chẳng phải là do oai lực của ác ma, nên khởi tâm kiêu mạn, tưởng rằng mình đã được chứng đắc, khinh miệt. Các Bồ Tát khác cho rằng mình đã được thọ ký, các Bồ Tát khác chẳng được như mình. Do khởi tâm tăng thượng mạn như vậy mà Bồ Tát ấy xa lìa nhất thiết chủng trí, xa lìa vô thượng Bồ Đề. Phải biết Bồ Tát ấy đã lạc về nhị thừa địa. Bồ Tát ấy ít được thân cận chư thiện tri thức, chẳng học hỏi gì hành tướng của Bồ Tát bất thối chuyển, chẳng có được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, nên mới bị ma trói buộc kiên cố như vậy. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, có ác ma hiện đủ các thân đến nói với Bồ Tát rằng: ở trong quá khứ ông đã được chư Phật thọ ký, ta biết rõ vào lúc bấy giờ tên ông là gì, tên cha mẹ ông là gì, tên anh chị em ông là gì, ta biết rõ ông sanh ở đâu, ở tụ lạc nào, thành nào, nước nào, ta cũng biết đời trước ông đã hạnh nguyện như thế nào, đã có công đức như thế nào, ông thật đã được chư Phật quá khứ thọ ký, hoặc có ác ma hiện thân tỷ kheo, hoặc thân cư sĩ, hoặc thân cha mẹ, đến nói với Bồ Tát ấy rằng: ông đã được chư Phật quá khứ thọ ký, vì sao? Vì ông đã đầy đủ các hạnh loại và tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy chẳng có được hạnh loại và tướng mạo chân thật của bậc Bồ Tát bất thối chuyển, nên mới bị ác ma đến nhiễu loạn. Vì sao? Vì do nghe khen ngợi, ca tụng mà khởi tâm kiêu mạn, khinh miệt người khác. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát mới hành sáu pháp Ba La Mật chưa được bao lâu, nên chẳng biết danh tự tướng, chẳng biết sắc tướng, dẫn đến thức tướng, vân vân, đều là như mộng, như huyễn, khiến ác ma có cơ hội tốt để nhiễu loạn. Ác ma đến nói với Bồ Tát ấy rằng: đời sau, lúc ông được vô thượng Bồ Đề, ông sẽ có danh hiệu như vậy này. Đó là ác ma, y theo chỗ niệm tưởng của Bồ Tát ấy mà đặt ra danh hiệu, nhưng vì vô trí, vì chẳng có được lực phương tiện, nên Bồ Tát ấy tin theo lời ác ma mà tự xa rời Bát Nhã Ba La Mật, tự xa rời vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát ấy xa lìa chư thiện tri thức, nên mới bị ác tri thức dẫn dắt, mà phải lạc về nhị thừa địa, qua lại trong sanh tử. Thế nhưng sau này, nếu gặp được thiện tri thức, nếu y chỉ nơi Bát Nhã Ba La Mật, thì cũng có thể được vô thượng Bồ Đề. Trái lại, nếu chẳng chịu sám hối, thì Bồ Tát ấy chắc chắn phải bị lạc về nhị thừa địa. Này Tu Bồ Đề, trong luật tỷ kheo có bốn giới trọng, nếu phạm một giới trong bốn giới đó thì chẳng phải là sa môn, chẳng phải là thích tử, và ở hiện đời cũng chẳng thành tựu được bốn quả sa môn. Bốn giới trọng còn được gọi là bốn trọng cấm, hay bốn giới cấm, hay bốn trọng tội, hay bốn ba la di. Bốn giới trọng gồm dâm dục, trộm cắp, giết người, hay xúi dục người khác giết người, đại vọng ngữ, nói những lời làm suy hại giáo pháp, nói mình là bậc thánh để gạt người khác. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy ham thích thư danh mà khởi tâm kiêu mạn khinh miệt người khác. Tội như vậy còn nặng hơn tội phạm bốn giới trọng của tỷ kheo. Chẳng những tội như vậy nặng hơn tội phạm bốn giới trọng, mà còn nặng hơn cả năm tội phản nghịch, ngũ nghịch nữa. Vì sao? Vì ham hư danh mà khinh miệt người khác là ma sự. Bồ Tát phải cảnh giác về các loại ma sự này. Này Tu Bồ Đề, lại có Bồ Tát thích ở nơi hoang vắng, giữa núi rừng, nơi đồng trống. Ác ma tìm đến Bồ Tát ấy và tán thán rằng: ông tu hành diễn ly mà Phật thường tán thán. Này Tu Bồ Đề, Phật chẳng tán thán hạnh diễn ly như vậy. Chẳng phải chỉ có ở nơi hoang vắng như vậy mà gọi là hạnh hạnh diễn ly được. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, ở nơi hoang vắng như vậy mà chẳng phải là tu hạnh diễn ly, thì phải như thế nào mới gọi là tu hạnh diễn ly? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, diễn ly có nghĩa là xả ly tâm dị thừa, chẳng phải là xa lì chúng sanh. Bồ Tát ở nơi chỗ quan vắng, tu tập pháp không, xả ly tâm dị thừa, mà chẳng xả ly chúng sanh. Phật tán thán hành diễn ly như vậy, Bồ Tát phải tu tập ngày thêm hành diễn ly như vậy. Này Tu Bồ Đề, ác ma chỉ nói diễn ly theo nghĩa ở nơi chỗ quan vắng. Nếu Bồ Tát trú nơi chỗ quan vắng đó mà tâm động, chẳng có xả ly tâm dị thừa, chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật, chẳng tu Nhất Thiết Chủng Trí, thì phải biết Bồ Tát ấy rất dễ bị ma cám dỗ. Bồ Tát hành pháp diễn ly như vậy, chẳng giữ được tâm thanh tịnh, nên thường khinh khi các Bồ Tát khác đang sống ở các thành ấp, tụ lạc. Bồ Tát ấy chẳng biết rằng có rất nhiều Bồ Tát sống giữa chúng ồn ào, náo động mà vẫn giữ được tâm thanh tịnh, chẳng có loạn động, chẳng có tâm dị thừa, chẳng có tâm tạp ác, mà trái lại có đầy đủ thiền định, trí huệ, giải thoát và đầy đủ các thần thông. Bồ Tát ấy xa lìa Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có được các lực phương tiện, nên dù ở chỗ quan vắng trong thời gian lâu dài suốt cả năm, dẫn đến suốt cả trăm ngàn năm, cũng vẫn chẳng sao biết được thâm nghĩa của hành diễn ly của Bồ Tát. Vì sao? Vì tu hành diễn ly của Bồ Tát là phát tâm vô thượng Bồ Đề, chẳng có hành các tạp hạnh. Phật chẳng bao giờ dạy Bồ Tát tìm nơi quan vắng chỉ vì muốn xa lìa chúng sanh, xa lìa nơi náo nhiệt ồn ào. Này Tu Bồ Đề, Phật dạy pháp diễn ly chân thật, Bồ Tát ấy chẳng vào được pháp diễn ly đó, chẳng biết được tướng của pháp diễn ly đó. Ác ma lại hiện giữa hư không, nói với Bồ Tát ấy rằng: lành thay, ông hành pháp diễn ly như vậy sẽ mau đến vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát ấy tin theo lời khen ngợi của ác ma, liền khởi niệm chấp hành diễn ly của mình và khinh miệt các Bồ Tát đang cầu Phật đạo ở chúng thành ấp, tụ lạc ồn ào, náo nhiệt. Bồ Tát ấy chẳng biết rằng người ở chốn nguyên náo mà tâm chẳng loạn động đáng kính trọng hơn người ở chốn tĩnh lặng mà tâm vẫn thường loạn động. Cho chẳng biết như vậy, nên Bồ Tát ấy tự nghĩ rằng hành diễn ly như ta mới là chân thật, đáng được ca ngợi, còn người trú ở chốn quyên náo chẳng đáng được ca ngợi vậy. Do suy nghĩ như vậy mà Bồ Tát ấy khởi tâm kiêu mạn. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy làm ô nhiễm chúng Bồ Tát. Bồ Tát ấy tuy có hình tướng của Bồ Tát, nhưng thật sự là kẻ giặc trong hàng trời người, kẻ giặc trong hàng sa môn. Người cầu Phật đạo chẳng nên gần gũi, chẳng nên cúng dường hàng Bồ Tát tăng thượng mạng như vậy. Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ Tát nào muốn được vô thượng Bồ Đề, nhất tâm muốn cầu vô thượng Bồ Đề, nhất tâm muốn làm lợi ích cho chúng sanh, thì chẳng nên gần gũi cúng dường hạng người cầu tư lợi như vậy. Phải thường hành Bồ Tát đạo, xả ly tâm thế gian, xả ly ba cõi, phải khởi tâm từ bi hỷ xả, phải thường tự nhắc nhủ mình hành Bồ Tát đạo, chẳng khởi sanh các lỗi lầm như trên. Nếu có phạm lỗi lầm như vậy, thì phải mau mau sám hối để kịp dứt trừ. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải khéo tự cảnh giác về các ma sự như vậy. Nếu chẳng may bị rơi vào trong ma sự đó, thì phải mau mau vượt ra khỏi. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thâm tâm muốn được vô thượng Bồ Đề, thì phải gần gũi cúng dường chư thiện tri thức. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những ai là thiện tri thức của Bồ Tát? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư A-la-hán là những vị thiên tri thức của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, sáu pháp ba la mật là thiện tri thức của Bồ Tát, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp là thiện tri thức của Bồ Tát. Pháp dư, pháp tánh, thực tế, bất khả tư nghị tánh là thiện tri thức của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, sáu pháp ba la mật là Thế Tôn, là Đạo, là Đại Minh, là Đại Trí, là Đại Huệ, cũng là pháp cứu cánh, là chỗ quy y, là cồn đảo, là cha, là mẹ của Bồ Tát. 37 phẩm trợ đạo dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là như vậy. Vì sao? Vì sáu pháp ba la mật 37 phẩm trợ đạo dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là cha mẹ của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, vì từ nơi 6 pháp ba la mật 37 phẩm trợ đạo dẫn đến 18 bất cộng pháp mà xuất sanh ra chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát muốn được vô thượng Bồ Đề, muốn thành tựu chúng sanh, muốn thanh tịnh Phật độ thì phải học 6 pháp ba la mật, học 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến học 18 bất cộng pháp. Bồ Tát lại còn phải học 4 nhiếp pháp, gồm có bố thí, ái nữ, lợi hành và động sự để nhiếp thủ chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, vì các lợi ích như vậy nên ta nói 6 pháp ba la mật, 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là Thế Tôn, là Đạo, là Đại Minh, là Đại Trí, là Đại Huệ, cũng đều là pháp cứu cánh, là chỗ quy y, là cồn đảo, là cha, là mẹ của Bồ Tát cả. Này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát muốn trú tâm, chẳng nghe theo lời người khác, muốn đoạn nghi cho người khác, muốn thành tựu chúng sanh, muốn thanh tịnh Phật độ thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật rộng nói hết thảy các pháp mà chư Bồ Tát phải học. Luận hỏi: ở phẩm Bất Thối Chuyển, Phật đã rộng giải về hành loại và tướng mạo của Bồ Tát Bất Thối Chuyển rồi, sau nay Phật còn nói thêm nữa. Đáp: ở phẩm này nói nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật cũng là tướng Bất Thối Chuyển, còn ở phẩm trước thì nói nhiều về tướng ấy. Lại nữa, ở trong chúng hội có người đến trước, có người đến sau, có người căn trí thông lợi, có người căn trí chậm lục, nên phải nói nhiều lần để mọi người đều được rõ nghĩa. Nơi đây cũng nên biết có hai hạng Bồ Tát Bất Thối Chuyển, đó là